đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 1 năm 2014, nhằm ngày rằm tháng chạp âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại lễ tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta bước vào một cái ngày lễ quan trọng ở trong Phật giáo. Đó là ngày lễ Đức Phật thành đạo. Ngày thành đạo của Đức Phật là một ngày quan trọng, bởi vì ngày này đây đánh dấu cái ánh sáng của chân lý, cái ánh sáng của trí tuệ vô thường chiếu rọi ở giữa thế gian tăm tối này. Ai đọc lịch sử cuộc đời của Đức Phật cũng biết rằng Ngài đản sanh ở dưới vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài sống trong cung vàng địa ngọc, và Ngài đã từ bỏ tất cả cung vàng địa ngọc, từ bỏ tất cả quyền uy danh vọng của một bậc đế vương để khoác lên mình chỉ một manh áo với đôi chân trần, lặn lội trong rừng sâu núi lầm mà đi tìm cái ánh sáng của chân lý. Và cuối cùng, ở dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã chứng thành đạo quả trong một buổi sớm mai. Ngài chứng thành đạo quả là chứng thành cái gì? Đó là Ngài chứng nghiệm được, Ngài nhìn rõ ra được cái bản tánh chân thật của con người và của cuộc sống. Ngài nhìn ra được cái sự thật tối hậu của con người, của đời sống và của tất cả vạn loài, vạn pháp ở giữa thế gian này. Khi mà Ngài nhìn ra được cái sự thật đó, thì Ngài đã kêu lên như thế này, như kinh sách còn để lại: hỡi người cai tù kia ơi, ta đã nhìn thấy ngươi rồi, ta đã nhìn thấy mặt mũi của ngươi rồi. Ngươi đó, kẻ đã xây nên những nhà tù để chôn vùi chúng sanh từ trong bao nhiêu kiếp. Nhưng bây giờ đấy, ngôi nhà của ngươi đó, cột keo đã mục nát và tất cả đã cạy đổ. Kể từ đấy, ngươi chẳng còn có thể nào xây lên một ngôi nhà tù nào nữa để mà nhốt lấy ta. Thưa quý vị, nhìn thấy cái gì mà Đức Phật bảo rằng đó là kẻ cai tù, mà Đức Phật bảo rằng đó là cái ngôi nhà đã giam hãm Ngài cũng như giam hãm tất cả muôn loài chúng sanh? Trong đó, chúng ta ở đây cũng vậy. Ngôi nhà đó là gì? Kẻ cai tù đó là ai vậy? Thưa quý vị, kẻ cai tù đó chính là vô minh, tức là sự u mê tâm tối của con người cũng như của tất cả muôn loài ở giữa thế gian này. Và cái ngôi nhà tù đó chính là cái ngôi nhà tù của vô minh, của tâm tối, cái ngôi nhà mà khiến cho con người và tất cả muôn loài nổi trôi chìm đắm mãi mãi ở trong cái biển khổ này mà không thể nào thoát ra được. Vô minh đó là gì? Chính là cái sự mê mờ tâm tối. Lấy cái giả mà làm cái thật. Lấy cái hư huyễn, lấy cái ảo ảnh mà làm cái chân thật. Chính cái vô minh đó khiến cho con người bỏ hình bắt bóng. Cho nên cuối cùng chỉ sống với những ảo ảnh hạnh phúc ở trong cái đời sống của mình mà thôi. Chính vì vô minh mà con người của mình đấy nhìn thấy tất cả những cái hư ảo mà tưởng đó là chân thật, để rồi bám víu, để rồi đeo níu, để rồi vì đó mà tranh chấp, mà gây ra bao nhiêu đau khổ cho mình, cho người ở giữa thế gian này, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Như con mắt của mình đấy, ta tưởng rằng mắt của mình sáng, nhưng thực ra mắt mình vẫn chìm trong u minh. Bởi vì con mắt này đấy nhìn thấy màu sắc xanh đỏ này, nhìn thấy màu sắc vàng trắng kia, rồi sinh ra cái tâm phân biệt, mà thương cái này mà ghét cái nọ. Con mắt của mình đấy nhìn ra kẻ này kẻ khác, rồi phân biệt nào xấu nào tốt, và vì phân biệt xấu tốt mà sanh tâm điên đảo, ưa cái này ghét cái kia, ưa người nọ ghét người kia, thành ra thù ra bàn, thành ra chiến tranh, gieo rắc bao nhiêu tai họa lên trên đời sống của chính mình cũng như của tất cả vạn loài. Chính bởi vì vô minh mà cái thân xác này đấy của mình, cái thân xác này vốn nó chỉ là tập hợp của nhiều những yếu tố để rồi có được cái thân xác này. Nhưng mà ở nơi thân xác này đấy không có một cái gì là tồn tại vĩnh viễn, không có một cái gì là vững chắc hết tất cả. Thân xác này nay mạnh mai ốm, thân xác này nay trẻ mai già, thân xác này rồi sẽ có một ngày mà trở thành tro thành bụi. Nhưng mà bởi vì vô minh, bởi vì mê mờ tâm tối mà ta ôm lấy cái thân xác này, vì thân xác này ta tranh chấp hơn thua, vì thân xác này mà ta tìm cách hãm hại kẻ khác để cho cái thân xác này được no, được tốt, được đẹp. Nhưng mà rồi no bao nhiêu, tốt bao nhiêu, đẹp bao nhiêu, cuối cùng thân xác này cũng chẳng có thể nào tồn tại mãi mãi hết cả. Vô minh là như vậy. Lỗ tai này cũng vậy, nghe bao nhiêu âm thanh ở giữa đời, tưởng rằng ta nghe rõ ràng, nhưng thực sự không. Tai này đấy nghe những âm thanh giữa thế gian này, và bởi vì vô minh mà con người sinh ra tâm ưa những âm thanh ngọt ngào thế này, ghét những âm thanh chua chát thế kia, rồi tâm ưa tâm ghét đưa tới bao nhiêu những tham đắm, những chấp trước, những hận thù, những sân hận. Tất cả đó chỉ là cái để mà khiến cho con người và muôn loài mãi mãi chìm trong biển khổ. Vô minh đó, cái mà khiến cho con người ta nhìn cái ảo ảnh mà tưởng đó là chân thật, nhìn ra cái ảo ảnh ở nơi thân xác của mình, ở nơi những quan niệm ý nghĩ của mình, mà tưởng rằng đó là chân thật, để rồi đeo níu, để rồi bám víu, để rồi sống với cái bản ngã của mình, va chạm với bao nhiêu bản ngã khác trong đời, gây ra bao nhiêu đổ vỡ trên đời. Vô minh là như vậy. Và đó chính là cái ngục tù đã chôn vùi con người và tất cả muôn loài ở trong cái biển khổ đau sanh tử này đấy. Cũng chính bởi vì vô minh, chính bởi vì mê mờ tâm tối mà con người của mình đấy đuổi theo hết ảo ảnh này sang tới ảo ảnh khác. Có một em sinh viên hỏi tôi một câu hỏi thế này: cơ thầy, tại làm sao mà con người ta không thể nào từ bỏ được những kỳ sự tìm kiếm những cái dục lạc ở trong thế gian này? Làm sao con có thể nói về bạn của con đó, nó bỏ ăn chơi, bỏ rượu chè, để nó có thể đi chùa tụng kinh niệm Phật nghe Pháp với con thế này? Thưa thầy, con thì khó khăn vô cùng. Tôi nói đúng rồi, đúng là rất khó. Khó là bởi vì bao giờ cũng vậy, những cái ao ăn của hạnh phúc nó vẫn có một cái sức mạnh lôi cuốn con người ta rất lớn. Như một kẻ uống rượu, cái mùi vị của rượu khi mà nó trở thành một thứ tập quán, một thói quen ở đấy con người rồi, thì con người ta rất khó khăn để có thể từ bỏ được nó. Mùi vị đó trở thành một cái gì? Lôi cuốn con người. Như ăn một miếng ăn ngon, mà thực sự đó là nhai thịt của chúng sanh đó. Nhưng mà bởi vì cái mùi vị của cái miếng thịt đó khiến cho con người ta không còn nghe được tiếng kêu đau đớn của những con vật, nỗi khổ sợ của những con vật khi bị giết để trở thành những món ăn như vậy. Tất cả những cái đó đều có một cái sức cám dỗ khiến cho con người rất khó để từ bỏ những dục lạc và từ bỏ sự tìm kiếm những dục lạc ở trong thế gian này. Nhưng rồi tôi hỏi người sinh viên đó thế này: con thấy cái gì? Sau khi đi tìm kiếm bằng mọi cách để thỏa mãn những dục lạc như vậy, có phải rằng con chỉ thấy dục lạc bao nhiêu rồi cũng thế mà thôi, cuối cùng cũng chỉ gọi là chán nản, cuối cùng cũng chẳng thấy cái dục lạc đó làm cái hạnh phúc thực sự nào cho con người của mình hết cả. Cuối cùng thân xác này vẫn già, vẫn yếu. Cuối cùng thân xác này vẫn chịu bao nhiêu thứ bệnh tật. Và cái người bạn của cái em sinh viên đó bây giờ đang mang lại một chứng bệnh nan y ở trong người. Và cuối cùng thân xác này đấy rồi cũng sẽ chết. Cho nên tôi cho em đó một hình ảnh thế này. Thực sự mà nói, những dục lạc ở trong đời, đúng, nó có một cái sức cám dỗ con người ta mạnh liệt vô cùng. Nhưng mà cái sức cám dỗ của nó giống như là cái cám dỗ của một cái niềm sung sướng, một cái niềm khoái cảm. Khi mà một kẻ bị ngứa mà tìm mọi cách để làm sao gãi cho đã ngứa. Khi mình ngứa, đưa cái bàn tay ngứa của mình hơ lên trên thang hồng rồi gãi, càng gãi bao nhiêu càng cảm thấy khoái lạc bấy nhiêu. Nhưng mà thưa quý vị, khoái lạc đó chỉ là cá hình của đau khổ. Một kẻ không bệnh tật, một kẻ không bị phúng ngứa, một kẻ nhìn vào một người tìm khoái lạc ở trong cái việc gãi cho đã ngứa, một kẻ trí tuệ, một kẻ không bị bệnh hoạn, kẻ đó sẽ nhìn thấy ở đó cái đau khổ chỉ không phải là cái niềm khoái cảm nào hết cả. Dục lạc của con người ở trong đời nó cũng giống như vậy. Nó cũng chỉ là những cái khoái cảm phù du, ảo ảnh. Nó chỉ là cái đau khổ trả hình. Và con người bởi vì vô minh, cho nên cái chìm mại vào trong cái ngục tù của vô minh mà đuổi bắt những ảo ảnh hạnh phúc ở trong cái đời sống của mình. Vô minh đó là như vậy. Và khi mà Đức Phật thành đạo, là Đức Phật thành tựu cái con đường tìm ra cái ánh sáng của chân lý, cái ánh sáng của sự thật, để thấy rõ được cái mặt mũi của cái người nào mà đã nhốt mình ở trong cái biển khổ này, mặt mũi của cái người nào mà đã nhốt tất cả chúng sanh ở trong cái biển đời đau khổ này. Người đó là ai? Chính là vô minh, chính là tâm tội. Bởi vì vô minh cho nên con người cùa quẳng trong đêm tối, không thấy đường đi nẻo về, không thấy được đâu là con đường đưa tới hạnh phúc chân thật, đâu là con đường đưa tới đau khổ. Cho nên ai ở trong đời mà không mong ước hạnh phúc cho đời sống mình đâu. Nhưng mà rồi rõ ràng hầu như tất cả mọi người ở trong đời mong ước hạnh phúc mà cứ đi tìm kiếm cái đau khổ để sống, mong ước hạnh phúc mà cứ tìm cách gây đau khổ cho chính mình, gây đau khổ cho người. Con đường hạnh phúc không chịu bước đi, chỉ muốn bước vào ở trong cái con đường đưa tới đau khổ mà thôi. Gãi bao nhiêu càng đau khổ bấy nhiêu. Đó là cái bài học mà ta có thể học được từ ở nơi cái sự thành đạo của Đức Phật cách đây trên 2.500 năm rồi. Đức Phật thành đạo, Ngài không thành cái gì khác hơn là thành từ cái con đường mà thấy được cái sự thật đó của đời sống. Và thành đạo chính là để mang cái ánh sáng của sự thật đó mà chiếu rọi vào cho cái thế gian của những con người và của những chúng sanh sống trong cái ngục tù của sự mê mờ tâm tội. Chính vì vậy mà cái đạo của Phật được gọi là đạo vàng. Chính vì vậy mà Đức Phật thành đạo được gọi là giác ngộ. Chính vì vậy, đạo của Phật là con đường chấm dứt vô minh để đưa con người tới sự hiểu biết chân thật. Và như Đức Phật đã từng dạy, chỉ có sự hiểu biết chân thật mới giải thoát con người ra khỏi đau khổ trói buộc. Chỉ có sự hiểu biết chân thật mới đưa con người tới hạnh phúc chân thật mà thôi. Một con người chìm trong mê mờ tăm tối, sống với những niềm tin mù quáng, những mê tín, những dị đoan. Thưa quý vị, một con người sống như vậy, dù giàu sang bao nhiêu, dù sống cuộc đời quyền quý bao nhiêu, con người cuối cùng cũng sẽ chìm mãi ở trong đau khổ mà thôi. Nhưng mà một con người dẫu có nghèo hàng vật chất thế nào, nhưng mà con người đó thấy rõ được đâu là sự thật, đâu là chân tướng của cuộc đời, đâu là những giá trị chân thật của đời sống, con người đó sẽ sống hạnh phúc ở giữa thế gian này. Đức Phật ra đời, Đức Phật thành đạo, không để làm một cái gì khác hơn là mang cái ánh sáng của sự thật đó, của sự hiểu biết chân thật đó đến cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi loài. Chính vì vậy mà đạo Phật là đạo của trí tuệ, chứ không phải là đạo của những mê tín dị đoan. Đạo của Phật là đạo để mà giải thoát con người khỏi đau khổ, chứ không phải là cái đạo gieo rắc những niềm tin mù quáng để mãi mãi kềm hãm con người, làm nô lệ cho những thần lực này, cho những thần linh nọ. Đạo của Phật là cái đạo đưa con người tới hạnh phúc chân thật, chứ không phải là cho con người ăn cái bánh vẽ của hạnh phúc. Đạo của Phật là như vậy. Và tất cả những người con của Phật, những người đi theo đúng cái con đường của Phật, chính là những con người cất bước để đi tìm kiếm cái sự hiểu biết chân thật, sự giác ngộ chân thật. Sự hiểu biết, sự giác ngộ mà Đức Bổn Sư đã từng giác ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề cách đây 2.500 năm hơn rồi. Và hôm nay đây, chúng ta sẽ đón mừng cái ngày lễ thành đạo, ngày mà cái ánh sáng của giác ngộ đó chiếu rọi giữa thế gian này, chiêm ngưỡng cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật để soi sáng cho chúng ta trên con đường giải thoát những đau khổ mà sống một cuộc đời an vui hạnh phúc chân thật. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi một sớm nước mắt. triều dâng mặt bể, hồn thanh cao Phật ngự khỏi Bồ Đề. Lòng dâng lên niềm thông cảm tái tê, cứu nhân loại khỏi lão sinh bệnh tử.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức chợ Tết mừng xuân dân tộc bắt đầu từ 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 1 cho đến thứ Năm ngày 30 tháng 1 2014, nhằm ngày 25 tháng Chạp cho đến ngày 29 Tết. Trong các ngày này, chợ Tết sẽ được bày bán từ sáng cho đến chiều, gồm các gian hàng sau đây: gian hàng hoa với các loại hoa, hoa cúc, hoa mai, hoa đào và nhiều loại cây kiểng khác; gian hàng trà, bánh mứt với đủ các loại mứt, các loại bánh chay như bánh tét, bánh chưng, bánh tày, bánh ít, bánh nậm, vân vân; gian hàng Phật cụ và đồ vật kỷ niệm để làm quà tặng hoặc trưng bày trong nhà; gian hàng trái cây, gian hàng đồ chơi cho trẻ em, gian hàng thức ăn chay với nhiều hương vị thơm ngon tinh khiết, có thể dùng tại chỗ hoặc đem về nhà để cúng ông bà trong 3 ngày Tết. Ngoài ra còn có các chương trình văn nghệ lúc 11 giờ trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 1 2014, nhằm ngày 26 Tết, và chương trình 8 giờ 30 tối thứ Năm ngày 30 Tết trước khi lễ đón giao thừa, với các màn múa lân thật đặc sắc do đoàn lân gia đình Phật tử Huyền Quang biểu diễn, cùng với sự đóng góp của các anh chị em ca nghệ sĩ Kim Loan, Nhật Khoa, Ngọc Thu, Quốc Việt, Nguyên Giang, Thư Hiền, Thọ Nguyễn, Hoàng Kim Thành, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Hợp Ca Hương Lam và Ban Nhạc One Man Band Nguyễn Kim Bằng thực hiện, và các mục vui chơi lành mạnh khác. Trước ngày khai mạc chợ Tết, chùa vẫn có nhiều loại hoa, nhiều loại bánh mứt cũng như các thứ ăn chay tinh khiết. Quý vị có thể đến sắm các phẩm vật để cúng hoặc làm quà tặng cho người thân của mình trong dịp Tết. Ban tổ chức chợ Tết mừng xuân Giáp Ngọ tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo và kính mời quý Phật tử và đồng hương nhiệt tình ủng hộ. Đồng thời, thứ Bảy tuần này là ngày niệm Phật. Chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử và đồng hương về tham dự một ngày tu học niệm Phật. Khóa lễ sẽ được thực hiện từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ 30 chiều của ngày thứ Bảy tuần này.
Chim ca hót không chờ bình minh gọi, chúc vi vu đâu chỉ lúng gió đùa. Hoa vẫn nở dù mùa xuân đã đi qua, đào xe thành nơi bể khổ chấm luôn. Tối sáng ngày đêm nương nhau hiền hiền, khổ đau hạnh phúc mới tại ta. Đời nào nào khác khi tâm tỏa chiều, Bồ Đề tỏa ánh trăng vàng. Vượt gian khó vững bước, niềm tin yêu đi lên, giữa si mê trong ta hàng tình thức. Hãy vui lên cho đời thêm thắm tươi, nụ cười thiện rạng rỡ.